Chương 7 La Mã: Xã hội hóa và sự hình thành cái tôi. Một La Mã, xã hội hóa. Các em bé mới sinh ra chỉ thực hiện được những phản xạ bẩm sinh. Tuy nhiên, theo thời gian, nhờ tiếp xúc với những người xung quanh, những trẻ sơ sinh này đã có thể hiểu được ý nghĩa của những biểu hiện giao tiếp từ những người xung quanh. Đứa trẻ có thể làm theo những gì mà các thành viên trong gia đình thực hiện. Tương tự như vậy, nó cũng học được cách ứng xử trong nhóm bạn bè, học được những kiến thức trong trường cũng như cách ứng xử với mọi thành viên trong trường theo những cách thức khác nhau, chính thức và phi chính thức. Khi kết thúc quá trình học tập, tham gia vào các nhóm phức tạp, con người trưởng thành này đã hiểu được những giá trị và nghĩa vụ của các vị trí xã hội mà họ nắm giữ. Trong quá trình giao tiếp, chính những người đóng vai trò hướng dẫn đứa trẻ, giáo dục nó tiếp thu những giá trị xã hội cũng phải tiếp thu những giá trị từ những người khác trong xã hội. Quá trình dạy và học này được các nhà xã hội học gọi là quá trình xã hội hóa. Như vậy, xã hội hóa là một quá trình mà trong đó văn hóa được truyền đạt. Nếu lấy thời điểm con người sinh ra chỉ gồm những phản xạ bẩm sinh cho đến khi từ giã cuộc sống, về cơ bản, họ đã nắm vững được những giá trị, chuẩn mực xã hội, những kiến thức và kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của hoạt động sống. Vì khi mới sinh ra, con người chỉ có những phản xạ bẩm sinh. Trong quá trình phát triển, cá thể này mới học hỏi được các ý nghĩa của những hành động mà những người xung quanh hướng dẫn. Các nhà xã hội học đã nhận định, quá trình xã hội hóa là quá trình làm cho con người từ một thực thể sinh học trở thành thực thể xã hội. Quá trình quá độ mà theo đó chúng ta có thể tiếp nhận được nền văn hóa của xã hội nơi chúng ta được sinh ra, một quá trình chúng ta đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ và ứng xử thích hợp với xã hội của chúng ta được gọi là quá trình xã hội hóa. Xã hội hóa là một trong những phạm trù cơ bản của xã hội học. Nhờ quá trình xã hội hóa mà xã hội có thể tồn tại và luân chuyển nền văn hóa của mình từ thế hệ này qua thế hệ khác. Khi cá nhân thông qua xã hội hóa chấp nhận những quy tắc và đòi hỏi tạo dựng nền văn hóa xã hội mà họ đang sống, sử dụng chúng để quy định hành vi của mình, có nghĩa là họ đã tiếp thu được các quy luật văn hóa của xã hội. Quá trình xã hội hóa vừa là quá trình dạy dỗ, vừa là quá trình học hỏi. Trong đó, những người tham gia vào quá trình này học cách hành động đúng đắn, theo chuẩn mực của một nhóm cộng đồng xã hội cụ thể. Một cá nhân có thể nắm rất vững những quy định ứng xử và những giá trị của cộng đồng này, nhưng khi sang một cộng đồng khác, anh ta sẽ phải học hỏi những cách ứng xử của cộng đồng mới có thể được cộng đồng đó chấp nhận. Một chú rể ở Mỹ kết hôn với cô dâu Thái Lan, có thói quen bắt tay người khác khi gặp mặt. Khi đến thăm bố mẹ vợ sẽ phải học cách chắp tay và cúi chào khi gặp mặt. Như vậy, những ứng xử loài người liên quan tới nhiều người. Cả văn hóa lẫn nhóm, cộng đồng đều không thể tồn tại nếu không có những cá nhân tác động qua lại lẫn nhau và bảo vệ những truyền thống ấy. Sự truyền đạt văn hóa đòi hỏi các cá nhân, thành viên trong xã hội phải thống nhất được với nhau về mô hình quy tắc ứng xử. Có nhiều quan điểm khác nhau về quá trình xã hội hóa. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn ở phần sau. Dưới đây chúng ta sẽ phân tích về các môi trường như là cơ sở của sự phân định các giai đoạn của quá trình xã hội hóa. Hai La Mã, các giai đoạn của quá trình xã hội hóa. Các nhà xã hội học thống nhất với nhau về ba giai đoạn của quá trình xã hội hóa. Tuy các trường phái có sự đánh giá khác nhau về tầm quan trọng của từng giai đoạn. Giai đoạn xã hội hóa ban đầu của đứa trẻ trong gia đình. Giai đoạn xã hội hóa diễn ra trong nhà trường. Sau cùng là giai đoạn người ta thực sự bước vào đời để đảm nhận vai trò mà hai giai đoạn trước chưa được chuẩn bị đầy đủ. Đó là môi trường các nhóm xã hội. Xã hội, làm chồng, làm vợ, làm một nhân viên trong công sở, công nhân, v.v. Ranh giới của các giai đoạn này hoàn toàn mang tính chất ước lệ. Trong thực tế, nó không được phân chia một cách rạch ròi theo kiểu giai đoạn này kết thúc thì giai đoạn kia mới được bắt đầu. Trong cuộc sống xã hội, chúng ta thường học các cách thức suy nghĩ và hành động phù hợp với những người xung quanh trong cả ba môi trường trên một cách đồng thời và đan xen. Quá trình xã hội hóa chỉ chấm dứt khi cuộc sống của chúng ta chấm dứt bằng cái chết mà thôi. 1. Giai đoạn xã hội hóa trong gia đình. Quá trình xã hội hóa của một người từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời có ảnh hưởng quyết định tới thái độ và hành vi khi đã lớn. Vì vậy, những thành viên trong gia đình với tư cách là nhóm người đầu tiên mà mỗi cá nhân trong xã hội phải phụ thuộc vào. Đây là môi trường có tầm quan trọng chủ yếu của giai đoạn xã hội hóa đầu tiên này. Phần ảnh hưởng của gia đình trong giai đoạn sơ khai trong quá trình xã hội hóa có thể được thực hiện một cách không chính thức và không có chủ đích. Nó là sản phẩm tương tác xã hội của những người gần gũi nhất về tinh thần và thể chất. Thế nhưng trong giai đoạn khởi đầu, chúng ta cũng học được nhiều điều thông qua việc quan sát và kinh nghiệm y hệt như cái mà người trong gia đình hướng dẫn cho một cách có chủ đích. Chẳng hạn trong gia đình, người ta dạy trẻ con phải chào khách khi họ vào nhà, không được hỗn với người lớn, hay ăn coi nồi, ngồi coi hướng, v.v. Như vậy, một cách không chủ đích, người ta đã dạy trẻ con nhiều hơn cái mà họ hình dung. Đó là phép lịch sự, là sự lễ phép, là sống cho vừa lòng người, v.v. Sự tiếp thu trong giai đoạn đầu của xã hội hóa không đơn thuần thông qua những sự răn dạy bằng lời nói mà còn thông qua các thành viên trong gia đình. Một câu chuyện dân gian được Leon Tolstoy viết lại về một trường hợp người lớn làm gương xấu cho trẻ em noi theo như sau. Trong một gia đình nọ, có một ông cụ già yếu, đến nỗi mỗi lần ăn súp, ông ta lại làm rơi vải súp ra ngoài. Một lần, ông đã làm rơi vỡ chiếc đĩa. Người con trai là chủ nhà đã lấy một cái máng gỗ cho bố dùng trong bữa ăn để khỏi bị rơi vỡ. Hôm sau, khi ra sau vườn, ông nhìn thấy đứa con trai mình đang loay hoay đục đẽo một cái gì đó. Ông hỏi cậu bé làm gì thì nhận được câu trả lời. Con đẽo một chiếc máng gỗ để sau này bố già con sẽ đưa cho bố dùng khi ăn cơm. Người cha lúc này chợt hiểu ra và ngay lập tức bỏ chiếc máng gỗ dành cho ông cụ đi và từ đó chăm sóc cha mình chu đáo hơn. Câu chuyện này cho thấy những đứa trẻ thường học theo cách mà những người xung quanh thường làm. Lúc đầu sẽ là sự bắt chước những hành động trực quan, sau nữa là nhận thức được ý nghĩa của những cách ứng xử nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Người Việt Nam có câu thành ngữ, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó. Người mẹ, người cha đối xử thế nào với cha mẹ mình, thì sau này đứa con cũng đối xử với mình như vậy. Tuy nhiên, như trên đã trình bày, các giai đoạn của quá trình xã hội hóa không hề gián đoạn với nhau mà luôn có sự đan xen. Mặc dù có tầm ảnh hưởng quyết định như vậy, quá trình xã hội hóa của những năm tháng đầu trong cuộc đời không chỉ giới hạn trong gia đình. Khi đứa trẻ lớn lên một chút, môi trường tiếp xúc đã được mở rộng hơn. Khi đi chơi, đi nhà trẻ, chúng đã bắt đầu tiếp nhận những tác động từ môi trường ngoài phạm vi gia đình. Những nhóm bạn bè cùng trang lứa này được gọi là nhóm tương đương. Đó là môi trường xã hội hóa đầu tiên ngoài gia đình. Như vậy, đồng thời với môi trường gia đình, môi trường nhóm tương đương, còn gọi nhóm không chính thức, là môi trường xã hội đầu tiên bắt đầu có sự ảnh hưởng đến đứa trẻ. Đây sẽ là lần đầu tiên đứa trẻ được tiếp xúc với những suy nghĩ và cách ứng xử khác với những điều học được trong gia đình. 2. Giai đoạn xã hội hóa trong trường học. Trong một xã hội phát triển, phân hóa cao, những kỹ năng, kiến thức nếu chỉ được truyền đạt bằng gia đình và những phương tiện xã hội hóa không chính thức như sách báo, phim ảnh, TV, v.v. thì không đủ. Xã hội càng phức tạp, càng đòi hỏi nhiều kỹ năng bao nhiêu thì càng có nhiều thiết chế được lập ra một cách có chủ đích. Ví dụ như trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, v.v. để phổ biến các kiến thức và kỹ năng cần thiết một cách chính thức bấy nhiêu. Tuy nhiên, dưới sự nhìn nhận của các nhà xã hội học, các thiết chế này không đơn thuần là cơ sở để truyền đạt kỹ năng và kiến thức. Chúng có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Họ cho rằng đó chính là các cơ quan xã hội hóa cơ bản. Khi đứa trẻ đến trường, nó không chỉ tiếp thu các kiến thức khoa học, những môn truyền thống của nhà trường, mà cả những quy tắc và những cách thức quy định hành vi bởi xã hội. Chẳng hạn, học sinh ngoài các môn học quy định, toán, lý, hóa, v.v., còn phải học cách làm sao quan hệ tốt hơn với cô giáo và bạn bè, sao cho mọi người yêu mến và chấp nhận mình. Chúng học được các cách ứng xử chung nhất trong trường, nhưng cũng nắm được hành vi nào được chấp nhận trong từng lớp học cụ thể mà chúng đang học, vì yêu cầu của các giáo viên nhiều khi không giống nhau. Các nghiên cứu xã hội học đã chứng minh rằng, học trò nắm được những chương trình không chính thức cho các quan hệ xã hội mang lại, không thua gì những chương trình chính thức mà nhà trường mang lại. Vì vậy, trong lớp học cũng như trong gia đình và các nhóm tương đương, quá trình xã hội hóa được thực hiện như kết quả của mọi tương tác giữa các thành viên. 3. Giai đoạn xã hội hóa trong môi trường xã hội. Phần lớn quá trình xã hội hóa khi cá nhân trưởng thành cũng không chính thức thông qua các chuẩn mực phi chính thức trong nội bộ các nhóm. Thông thường các nhóm xã hội được thiết lập một cách có ý thức vì những mục tiêu cụ thể nào đó. Nhà máy, tiểu đội trong quân đội, nhóm nghiên cứu trong viện nghiên cứu, v.v. Tuy nhiên, theo quan điểm xã hội học, mỗi nhóm xã hội, bất kể vì mục đích gì, đều thực hiện các hành vi theo một khuôn mẫu nhất định. Chẳng hạn, một người lính có thể vi phạm nội quy của quân đội đặt ra và chịu kỷ luật, nhưng không thể không trung thành với các chiến hữu trong đơn vị, mặc dù biết họ vi phạm điều lệ. Hay một học sinh bất chấp yêu cầu của thầy giáo, không chịu tố cáo bạn, dù biết bạn có lỗi. Ở đây, tuy người lính là một chiến sĩ trong quân đội, nhưng anh ta đã trung thành với đồng đội với tư cách là một người bạn trung thành với một thành viên trong một nhóm nhỏ ở tiểu đội. Cậu học sinh ngoài việc phải là một học sinh của lớp, cậu ta còn là một thành viên trong nhóm bạn của mình, nhóm không chính thức. Những thành viên của mỗi nhóm đều mong đợi các cá nhân trong nhóm tuân thủ những khuôn mẫu này, chừng nào còn muốn là thành viên của nhóm đó. Sức ép của nhóm đòi hỏi các khuôn mẫu, hành vi thường vượt lên những giá trị do bên ngoài đặt ra. Như vậy, chúng ta đã xác định các giai đoạn của quá trình xã hội hóa trong những môi trường cụ thể, gia đình, nhà trường, xã hội. Chúng ta sẽ mắc sai lầm nếu vạch ra ranh giới quá chặt chẽ giữa các giai đoạn tương ứng với những môi trường đó. Thật ra, các giai đoạn này luôn đan xen với nhau. Trẻ em trong giai đoạn xã hội hóa ở gia đình vẫn tiếp xúc với những người khác trong xã hội. Trong thực tế, do xã hội hóa chính là diện mạo của tất cả các quan hệ xã hội. Vì vậy, nó là một quá trình khó khăn, phức tạp và rộng hơn sự hình dung đơn giản ban đầu. Đó là một quá trình tất yếu và kéo dài suốt cuộc đời con người. Phạm vi chung nhất mà quá trình xã hội hóa thực hiện được là việc phổ biến chung cho toàn xã hội một cách có tổ chức, có định hướng. Đó là thông tin đại chúng với mọi hình thức, sách, báo, tạp chí, phim ảnh, nhà hát và truyền hình, v.v. Là các cơ chế ảnh hưởng để phổ biến tư tưởng, giá trị và niềm tin mà xã hội mong muốn. Yếu tố tác động này của quá trình xã hội hóa không chỉ giới hạn trong một giai đoạn nào riêng biệt. Nó tác động đến nhận thức xã hội của con người trong cả ba giai đoạn của cuộc đời con người. Qua những phân tích trên, chúng ta nhận thấy xã hội hóa là một khái niệm quyết định trong xã hội học. Nó quan tâm tới vấn đề cơ bản của quá trình cá nhân hòa nhập vào xã hội và có được những phẩm chất xã hội mong muốn. Tức là quá trình cá nhân dần dần nhập tâm những giá trị và chuẩn mực mà xã hội đề ra để biến chúng thành những giá trị và chuẩn mực của mình. Chính quá trình xã hội hóa được thực hiện thông qua cá nhân hóa các giá trị, luân lý và các quy tắc ứng xử xã hội. Một số đứa trẻ hoang dã không được sống trong môi trường xã hội, thiếu hẳn quá trình xã hội hóa trong thời gian đầu của đời người, về sau rất khó có thể hòa nhập được vào xã hội. Chẳng hạn như, cậu bé Samdev được cứu khỏi rừng lúc 5 tuổi, rất sợ người và chỉ chơi với chó. Ban ngày, cậu sợ mặt trời, thích nằm chỗ râm mát. Buổi tối, cậu ta trở nên linh hoạt hơn. Người ta phải ngăn không cho Samdev chạy theo lũ chó rừng quanh làng, bắt gà ăn sống. Điều này cho thấy việc tiếp thu những đặc tính cơ bản của con người không thể xảy ra một cách bản năng. Hành vi đó được thiết lập chủ yếu bởi môi trường xã hội trực tiếp của cá nhân. Xã hội hóa rất cần thiết cho sự hình thành nhân cách của con người, để cho con người phát triển thành chủ thể của xã hội, một cái tôi của xã hội. Không phải ngẫu nhiên, Leontief, một học giả người Nga khẳng định, con người không sinh ra mà được hình thành. Dưới đây, chúng ta sẽ nghiên cứu sự hình thành của cái tôi như là kết quả của quá trình xã hội hóa. Ba La Mã, sự hình thành cái tôi. Một, ứng xử con người là ứng xử xã hội. Ứng xử con người hoàn toàn khác về chất so với ứng xử của các động vật hạ đẳng. Ở phần này, chúng ta sẽ xem xét sự biến chuyển của một đứa trẻ mới ra đời như một sinh vật sinh học trở thành một sinh vật xã hội. Sự chuyển biến này thông qua quá trình xã hội hóa. Xã hội hóa, thực chất, vừa là quá trình dạy dỗ, vừa là quá trình học tập. Trong đó, các cá nhân học được cách hành động đúng đắn theo những chuẩn mực của một nhóm người cụ thể nào đó. Nội dung của việc dạy dỗ phản ánh các truyền thống văn hóa mà nhóm tán thành. Và khi gia nhập vào nhóm mới, mọi người đều phải học hỏi những nguyên tắc, chuẩn mực mới để có thể hòa nhập. Xã hội hóa là một quá trình lâu dài và phức tạp diễn ra trong suốt cuộc đời của một con người từ khi sinh ra tới khi mất đi. Khi chúng ta muốn nghiên cứu sự hình thành của một nhân cách, của cái tôi, người ta thường tập trung sự chú ý của mình vào giai đoạn xã hội hóa từ khi còn nhỏ. Cái tôi nhằm giải thích các kinh nghiệm của cá nhân và được hình thành nên từ những kinh nghiệm ấy. Nó bao gồm tất cả khía cạnh của cá nhân mà người khác có thể biết tới. Nói cách khác, nó chính là nhân cách của con người. Tuy nhiên, khi nghiên cứu cái tôi, các nhà xã hội học chủ yếu nhìn nhận cái tôi dưới góc độ là sự phản ánh kinh nghiệm mà ít nhấn mạnh đến những đặc trưng nhân cách hay đi vào giải thích các đặc trưng ấy, như các nhà tâm lý học. Trong vấn đề này, chúng ta cần phải đề cập tới lý thuyết tương tác biểu tượng của George Hartmann, 1934. Theo quan điểm của lý thuyết này, chính tương tác biểu tượng là trung tâm của những tác động hỗ tương trong xã hội, và chính nó quy định kinh nghiệm xã hội đối với cá nhân. Khả năng đặc biệt này giải thích tính độc đáo của ứng xử con người. Theo Tancred Parsons, 1954, ứng xử của con người phải dựa trên 4 cấp độ. Cấp độ văn hóa, liên quan đến những truyền thống, chẳng hạn như những thiết chế, những giá trị và chuẩn mực. Cấp độ xã hội, liên quan tới tổ chức và bao hàm những khái niệm như nhóm, địa vị, vai trò. Cấp độ nhân cách, gắn liền với cái tôi và những khái niệm mô tả về cái tôi và về những kinh nghiệm cá nhân. Cấp độ cá thể, liên hệ đến yếu tố sinh học, đến cơ thể. Cả 4 cấp độ đều thuộc về khía cạnh ứng xử của con người. Việc phân thành những cấp độ như vậy trong lý thuyết chỉ nhằm mục đích phân tích và lý giải mà thôi. Nếu như có những lúc quá chú trọng một cấp độ nào đó, thì cũng không có nghĩa là tầm quan trọng của các cấp độ khác bị giảm đi. Trong thực tế, chúng là các mặt của một khối thống nhất. Dưới góc độ xã hội hóa, chúng ta sẽ tập trung vào những biến đổi ở cá nhân. Đó là quá trình học tập. Tuy nhiên, xã hội hóa là sản phẩm của sự tương tác xã hội. Do vậy, có thể nói, nó cũng thuộc về cấp độ phân tích xã hội. Mọi nhóm xã hội đều thực hiện việc xã hội hóa các thành viên của mình. Nhóm thì truyền đạt, còn các thành viên thì cố lĩnh hội những kỳ vọng đối với những hành vi và những giá trị mà tập thể đó thừa nhận. Gia đình, lớp học, các nhóm ngang hàng, xã hội. Trong một số nhóm, các thành viên chỉ học và làm theo một cách thuần túy những quy tắc mà không để ý đến những giá trị trong tập thể cụ thể ấy. Sự điều chỉnh xã hội lúc này là điều chỉnh xã hội ngoại tại, từ bên ngoài, và được kiểm soát bằng những chế tài. Lúc này, thành viên sẽ học cách điều chỉnh các hành vi của mình để phù hợp với những phản ứng đã được dự liệu trước. Như vậy, các cá nhân đã học được cách đáp ứng lại những kỳ vọng của nhóm. Đây chính là sản phẩm của xã hội hóa. Đối với trường hợp khác, trong một số nhóm, các cá nhân học tập và chấp nhận các nguyên tắc và các giá trị tiềm ẩn trong các quy tắc đó như là điều cần thiết phải như vậy, không thể khác được, bằng cách đưa chúng vào trong hệ thống niềm tin cá nhân. Sự sáp nhập các nhận định của nhóm chính là quá trình cá nhân hóa. Sự chấp nhận và cam kết với hệ thống niềm tin của nhóm là cơ sở để kiểm soát nội tại, tự kiểm soát. Chính sự xã hội hóa giải thích cho sự tồn tại của một nhóm hay một cộng đồng theo diễn tiến thời gian. Những thành viên mới được sinh ra trong một xã hội và được dạy dỗ làm sao cho có được cách ứng xử phù hợp với truyền thống của xã hội đó. Có thể nói, quá trình xã hội hóa góp phần vào sự tích lũy và bảo tồn văn hóa. Trong một xã hội đa nguyên, sự truyền đạt văn hóa rất khó trọn vẹn, vì mỗi văn hóa phụ hoặc mỗi nhóm đều có những lợi ích khác nhau và khác cả với những bộ phận chiếm ưu thế của xã hội, là những bộ phận được đồng hóa một cách sát sao hơn những truyền thống lý tưởng. Chính những khác biệt giữa truyền thống và các mục tiêu của các nhóm, các cộng đồng cụ thể, đã tạo nên những sự bất đồng và xung đột giữa các cá nhân, các nhóm. 2. Sự phát triển của cái tôi. Dựa trên lý thuyết về tương tác biểu tượng, có thể giải thích được về cách thức cá nhân học hỏi để đáp ứng lại các kỳ vọng của người khác và cách thức họ đánh giá bản thân mình mỗi khi họ đáp ứng. Hệ thống các hành động và các phản ứng đó của cá nhân cũng có thể được coi như một quá trình xã hội hóa. Chính hệ thống đó đã hình thành nên cái tôi. Cái tôi được phát triển thông qua sự tác động qua lại với những người khác, được họ đánh giá, hướng dẫn. Như vậy, cái tôi mang tính chất phản ánh. Tính chất phản ánh của cái tôi đã được Cooley 1922 nêu lên khi ông đưa ra khái niệm cái tôi trong gương. Theo ông, cá nhân thực hiện một hành vi nào đó và có thể tự quan sát hành vi của mình thông qua phản ứng của những cá nhân khác xung quanh. Sau đó, cá nhân lý giải phản ứng đó về những hành vi của mình. Nhờ vậy, cá nhân hiểu được cái tôi của mình và có phản ứng tương ứng đối với những đánh giá, dù chính xác hay không, bằng sự xấu hổ, khi nhận được những phản ứng tiêu cực, hoặc tự hào, khi nhận được những phản ứng tích cực. Những phản ứng của người khác là một sự phản chiếu trở lại đối với cá nhân, và những phản ứng đó là cơ sở cho sự đánh giá. Khả năng lý giải và phản ứng với những đánh giá của người khác là cơ sở của quan niệm cho rằng cái tôi chính là ý thức của cá nhân về bản thân mình và hành vi của mình. Khi các lý giải không đúng, cái tôi sẽ phản ánh kém chính xác hơn đối với môi trường xã hội. Như vậy, quan niệm về cái tôi của một cá nhân không chỉ được định hình bởi sự tương tác qua lại với những cá nhân khác, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các cách ứng xử trong các quan hệ xã hội. Cái tôi là kết quả của tương tác xã hội, đồng thời cũng tác động lên những tương tác đó. Sự phát triển của cái tôi là một quá trình từ khi mới lọt lòng và tiếp tục diễn tiến trong suốt một đời người. Đứa trẻ khi mới sinh thụ động với môi trường và cần phải học tập để phản ứng. Sự hình thành của cái tôi tiến triển theo sự phát triển của khả năng ngôn ngữ và khả năng đảm nhận những vai trò khác nhau trong tác động hỗ tương. Thông qua tác động tương tác biểu tượng, thông tin bằng lời hoặc không lời, con người học tập những giá trị và thái độ nhất định đối với các sự vật trong môi trường họ sống. Họ học tập các cách thức mà những người ở gần họ cảm nhận về các sự vật ấy. Những người gần gũi đó được gọi là những người khác có ý nghĩa, tức là những người có ảnh hưởng tới thái độ, hành vi của cá nhân. Và cá nhân luôn nỗ lực thực hiện những ứng xử sao cho vừa lòng những người khác đó, mong muốn tuân theo những lời khuyên và hướng dẫn của họ. Mead đã mô tả sự phát triển cái tôi như là một sinh vật xã hội thông qua quá trình phát triển khả năng đảm nhiệm các vai trò. Một đứa trẻ trong giai đoạn đầu của quá trình xã hội hóa bắt đầu bằng việc đóng vai. Khi đóng vai, cá nhân xem mình như một người khác. Theo Mead, đây là loại bắt chước có chọn lọc. Những ứng xử nào đó được chọn lọc để bắt chước đều gắn liền với những vai trò cụ thể. Ví dụ, một bé gái có thể đóng vai là một cô bảo mẫu. Nó sẽ có những hành vi và cách ứng xử như nó đã quan sát cô giáo ở nhà trẻ. Tuy nhiên, có thể khi cho các cháu mẫu giáo ăn cơm, cô bảo mẫu này lại không đưa ra cơm và thức ăn, mà lại cho ăn kẹo chẳng hạn. Trong trường hợp này, Mitch giải thích, vì đứa trẻ chưa thực sự hiểu biết được vai trò của người bảo mẫu ở nhà trẻ. Trong quá trình giao tiếp, càng có nhiều tác động hỗ tương, con người càng có hiểu biết rõ ràng hơn về các vai trò của những người khác và khả năng đảm nhận vai trò cũng lớn hơn. Khi đứa trẻ lớn hơn, nó học tập những cách ứng xử để được khen ngợi và để điều chỉnh hành vi của nó một cách thích hợp với hoàn cảnh. Ở đây, đứa trẻ đang đáp ứng lại các kỳ vọng hoặc sự kiểm soát ngoại tại. Nếu đứa trẻ cảm thấy thích thú khi được coi là đứa trẻ ngoan và cảm thấy khó chịu khi bị coi là xấu, có nghĩa là nó đã học được cách đánh giá ứng xử của chính mình theo cùng một kiểu như vậy. Đứa trẻ cảm nhận vai trò của người khác và nhìn cái tôi như một đối tượng được Mead gọi là sự đảm nhận vai trò của người khác. Đây là quá trình dùng cách nhìn của người khác và coi đó như là của chính mình, chứ không phải là việc bắt chước có chọn lọc những ứng xử công khai như lúc đóng vai khi còn ở độ tuổi nhỏ hơn. Những người xung quanh có khả năng cung cấp những kinh nghiệm để đứa trẻ phân tích phản ứng từ họ để hiểu chính mình. Trước hết là những người gần gũi nhất như cha mẹ, rồi đến anh chị em. Những người có mối quan hệ mật thiết và trực diện này, Mead gọi là những người khác có ý nghĩa. Như vậy, cái tôi và quan niệm về cái tôi đều mang tính xã hội. Khi đi học, đứa trẻ thường học cách xử sự trong những mối quan hệ phức tạp hơn. Lúc đó, nó bắt đầu học cách phản ứng với những loại người khác nhau cũng như với những cá nhân riêng biệt. Mead đã sử dụng thuật ngữ phản ứng với người khác nói chung để nói tới khả năng tác động hỗ tương với người khác thuộc một loại nào đó, một địa vị hay một tầng lớp xã hội. Ông lấy hình ảnh trò chơi bóng chày để minh họa cho sự vận hành của cơ chế này. Trong trò chơi này, vai trò đòi hỏi người chơi vừa phải biết làm gì ở vị trí đó, vừa phải phối hợp những hoạt động đó với hành động đã được tính trước của đồng đội và của đối thủ. Sự phản ứng trở lại với người khác nói chung đòi hỏi các cá nhân phải biết rõ vai trò của người khác, phải biết đánh giá những hành động có thể xảy ra từ cách nhìn của họ để phản ứng trở lại một cách thích hợp. Như vậy, cá nhân đánh giá hoàn cảnh của chính bản thân mình như mình đang là người khác. Ở đây, những quan niệm của xã hội đã được chủ quan hóa, được nhập tâm hóa. Tóm lại, cái tôi được phát triển thông qua tác động hỗ tương, vừa đòi hỏi khả năng đảm nhận vai trò. Khái niệm về cái tôi là sự đánh giá về cái tôi, được đặt cơ sở trên những quan tâm về đạo đức cũng như tính thích đáng của việc thực hiện vai trò. Sự phát triển cái tôi mang tính chất tự ý thức và đòi hỏi có tư duy. Ở đây, cần có một khả năng ngôn ngữ trừu tượng, tức là khả năng sử dụng và phản ứng với những thông tin có lời và không lời. Cho dù tính di truyền về khả năng cá nhân và môi trường xã hội cũng có một ý nghĩa rất lớn, nhưng sự chuyển biến từ sinh vật sinh học sang sinh vật xã hội sẽ không thực hiện được nếu không có sự tương tác biểu tượng. Về cơ bản, lý thuyết về tương tác biểu tượng đã giải thích sự tương đồng trong các ứng xử giữa các thành viên của một nhóm. Tuy nhiên, không phải mọi ứng xử đều giống y như nhau và đều có thể mô hình hóa được. Trong quá trình sống, mặc dù cơ bản là giống nhau, các thành viên vẫn có khả năng thực hiện các hành vi một cách độc đáo, khác với số đông. Chính sự độc đáo, sự khác biệt trong hành vi của cá nhân tạo ra sự thay đổi trong xã hội. 3. Nội dung chính. Sau khi đọc xong chương này, sinh viên nắm được bản chất của quá trình xã hội hóa, các giai đoạn của quá trình xã hội hóa như giai đoạn xã hội hóa trong gia đình, trong trường học, trong môi trường. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, các bạn đọc kỹ quan điểm của George H. Mead và Talcott Parsons về sự hình thành và sự phát triển của cái tôi của con người từ khi sinh ra cho đến khi mất đi.